Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 18 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022.
Mở hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày hôm nay 18 tháng 9.
Thí điểm nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trực tuyến.
Nhật Bản kêu gọi gần 2 triệu người sơ tán để ứng phó với siêu bão Namadon.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục nhiệm vụ tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài, vào sáng nay 18 tháng 9, tại tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Bạch Mai, đang chậm tiến độ nhiều năm gần đây. Sau gần 2 năm chậm tiến độ, đến tháng 10 năm 2018, khu khám bệnh của cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức đã được khánh thành. Thế nhưng việc khánh thành chỉ tạm dừng ở phần cắt băng mà chưa từng tiếp nhận bệnh nhân. Sau gần 4 năm, khu khám bệnh vẫn chưa hoạt động. Còn cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai cũng chỉ hoạt động từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020 rồi đóng cửa, dừng tiếp nhận bệnh nhân. Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay khó khăn, vướng mắc lớn nhất đối với hai dự án trên là cơ chế, nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng của một số gói thầu. Thủ tướng cũng đã đến kiểm tra dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Lão Khoa Trung ương tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 có chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững đã khai mạc vào sáng nay tại Hà Nội. Tham dự diễn đàn có Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các chuyên gia kinh tế hàng đầu trong nước và quốc tế.
Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng, bối cảnh tình hình kinh tế, tài chính, tiền tệ khu vực, thế giới, dự báo xu hướng trung hạn, dài hạn, phân tích đánh giá những tác động, cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022-2023 và giai đoạn tiếp theo. Cùng với đó là phân tích đánh giá khách quan toàn diện thực trạng kinh tế xã hội của nước ta, nhất là tình hình kinh tế vĩ mô, năng lực chống chịu của nền kinh tế Việt Nam, dự báo cho cả năm 2022-2023. Nội dung tiếp theo là tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 43 của Quốc hội và nghị quyết số 11 của Chính phủ, việc thực hiện chính sách tài khóa tiền tệ và phối hợp chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác.
Chiều ngày 17 tháng 9, 60 người Việt Nam là lao động trong một sòng bạc ở tỉnh Seppurien đã nhân lúc trời mưa tháo chạy khỏi nơi làm việc. 56 người chạy thoát, 4 người bị bắt giữ trái phép trở lại. Những người Việt Nam chạy thoát đã được tập trung tại khu vực cửa khẩu Ba Vét. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia để nắm tình hình vụ việc. Những trường hợp nào là công dân Việt Nam sẽ được bảo hộ, hỗ trợ nhập cảnh về nước theo quy định.
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Ngoại giao, đến cuối giờ chiều ngày 17 tháng 9, cảnh sát Campuchia đã yêu cầu công ty sở hữu sòng bạc giao nộp thêm 11 công dân Việt Nam, nâng tổng số liên quan tới vụ việc 67 người. Các công dân Việt Nam hiện đang được cảnh sát Campuchia bảo vệ lấy lời khai. Đại sứ quán và Bộ đội Biên phòng Việt Nam đang phối hợp với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng Campuchia để đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất.
Bắt đầu từ ngày hôm nay 18 tháng 9, thí sinh đã trúng tuyển đại học đợt 1 sẽ thực hiện thủ tục nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung. Để xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh truy cập vào website thisinh.thitotnghiep.thpt.edu.vn, sau đó làm theo hướng dẫn. Thí sinh có thể kiểm tra kết quả xác nhận nhập học sau khi thoát khỏi và đăng nhập lại hệ thống. Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến vẫn phải thực hiện nhập học tại cơ sở đào tạo theo kế hoạch, thời gian và quy định của cơ sở đào tạo. Thời gian để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến là từ ngày hôm nay đến 17 giờ ngày 30 tháng 9.
Tòa án Nhân dân tối cao vừa có quyết định triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến, thu, nộp, tạm ứng, án phí, lệ phí tòa án trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Việc thí điểm được thực hiện tại Tòa án Nhân dân quận Long Biên, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Gia Lâm đều của Hà Nội. Theo quyết định, chánh án các tòa được chọn triển khai thí điểm chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với vụ tổng hợp của tòa tối cao, tổ chức triển khai dịch vụ tại đơn vị của mình, đồng thời chỉ đạo các cán bộ công chức thực hiện nghiêm việc thí điểm dịch vụ thu, tạm ứng, án phí, lệ phí tòa án trên cổng dịch vụ công quốc gia.
Trước diễn biến đi xuống của giá dầu thế giới, lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cho rằng giá dầu thế giới giảm, chắc chắn giá trong nước cũng sẽ giảm theo. Từ nay đến trước ngày điều hành giá, nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm hoặc được duy trì như hiện tại, giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục đi xuống. Theo lãnh đạo của doanh nghiệp kinh doanh đầu mối xăng dầu, trong kỳ điều hành tới, giá xăng có thể giảm khoảng từ 500 đến 700 đồng một lít. Dầu diesel giảm mạnh hơn chừng 1.500 đến 2.000 đồng một lít. Tuy nhiên, mức giảm cụ thể còn tùy thuộc vào trích lập, chi sử dụng quỹ bình ổn giá.
Liên quan đến hình ảnh logo rắn ngậm phong bì, trong lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 của Bộ Y tế vừa diễn ra, đại diện Bộ Y tế cho biết đã mời Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an điều tra làm rõ, bước đầu xác định sai lệch là do cán bộ kỹ thuật và sẽ có hình thức xử phạt cán bộ để xảy ra sai sót. Ngoài sai hình ảnh logo chính thức của Bộ Y tế tại hội trường buổi lễ, tài liệu hướng dẫn ôn thi môn ngoại ngữ của Bộ Y tế ban hành nội bộ trong kỳ thi này cũng gặp lỗi sai tương tự.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam ghi nhận hơn 149.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, số doanh nghiệp đăng ký mới và quay lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt mức kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay với 149.500 doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo hãng tin Reuters, khoảng 125 rạp phim trên khắp nước Anh sẽ truyền trực tiếp lễ quốc tang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào ngày 19 tháng 9. Các công viên, quảng trường và nhà thờ lớn cũng sẽ bố trí màn hình để người dân theo dõi. Tang lễ và lễ rước tại London cũng sẽ được các đài BBC truyền hình trực tiếp. Hiện các tổng thống, thủ tướng và hoàng gia từ khắp nơi trên thế giới đã tới London để dự lễ tang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, người trị vì lâu nhất của Anh, và đã băng hà vào ngày 8 tháng 9 ở tuổi 96.
55 vị quan tòa có quyền kết tội đã tự nguyện trải nghiệm một ngày mất tự do trong một nhà tù mới xây ở thủ đô Bruxelles của Bỉ. Trong thông cáo báo chí, Bộ trưởng Tư pháp Bỉ cho biết các vị quan tòa này sẽ trải qua một ngày đêm đúng vai trò tù nhân để có ý thức hơn về các mức án sau này.
Theo Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc dẫn lời một chuyên gia, người từng là tổng giám đốc dự án phóng tên lửa đẩy Long Met-11 cho biết du lịch vũ trụ thương mại ở Trung Quốc sẽ bắt đầu vào năm 2025 và nở rộ vào năm 2027. Chi phí cho chuyến đi kéo dài 10 phút vào khoảng 285.000 đến 427.000 đô la Mỹ, tương đương với 6,7 cho đến 10 tỷ đồng. Ông này cũng cho biết du lịch không gian ở phạm vi quỹ đạo trái đất đã hoàn thiện hơn về mặt kỹ thuật so với các loại hình du hành không gian khác và phù hợp với hầu hết mọi người.
Hàng nghìn người dân ở Tây Nam Nhật Bản ngày 18 tháng 9 đã phải trú ẩn khi siêu bão Namadon đang hướng về nước này. Nhà chức trách cũng đã hối thúc gần 2 triệu người dân sơ tán để phòng tránh bão. Cơ quan khí tượng quốc gia JMA đã ban hành cảnh báo đặc biệt tại tỉnh Kagoshima, đảo Kyushu, miền nam nước này. Đây là lần đầu tiên cơ quan này đưa ra cảnh báo bão đặc biệt tại một khu vực ngoài tỉnh Okinawa.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ xảy ra thảm họa thứ hai ở Pakistan, đó là làn sóng bệnh tật và tử vong sau thảm họa lũ lụt. Tuyên bố của Tổng Giám đốc WHO nêu rõ nguồn cung nước sạch đã bị gián đoạn, khiến người dân Pakistan phải uống nước không bảo đảm an toàn, có thể lây lan bệnh tả và các bệnh tiêu chảy khác. Ngoài ra, gần 2.000 cơ sở y tế đã bị hư hại hoàn toàn hoặc một phần và người dân phải di chuyển khỏi nhà, khiến cho họ khó tiếp cận với các dịch vụ y tế thông thường. Tuyên bố khẳng định nếu nhanh chóng hành động để bảo vệ sức khỏe và cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết, có thể sẽ giảm đáng kể tác động của cuộc khủng hoảng cận kề này.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Vở diễn lâu nhất trong lịch sử của Broadway, The Phantom of the Opera, được dự kiến đóng cửa sau 35 năm. Một phát ngôn viên cho biết vở nhạc kịch đã trở thành biểu tượng trên sân khấu Broadway kể từ năm 1988. Sẽ biểu diễn lần cuối vào ngày 18 tháng 2 năm 2023. The Phantom of the Opera là nạn nhân lớn nhất của sự nguội lạnh hậu đại dịch về lượng khán giả đến rạp ở New York. Quyết định này diễn ra chưa đầy một tháng sau lễ kỷ niệm 35 năm thành lập. Phantom đóng cửa bây giờ có nghĩa là vương miện của chương trình dài nhất sẽ thuộc về Chicago, nơi lần đầu tiên mở cửa vào năm 1996. Tiếp theo là The Lion King bắt đầu biểu diễn vào năm 1997.
Blackpink chính thức cho ra mắt album đầy đủ thứ hai trong sự kiện Bonpink cùng ca khúc chủ đề mang tên Shutdown. Ngay sau khi ra mắt, mạng xã hội đã ngập tràn hình ảnh của bốn cô gái nhà YG. Người hâm mộ vỡ òa với sự trở lại cùng một album chất lượng. Đáng chú ý, cho đến thời điểm hiện tại thì Bonpink đã đứng đầu trên các bảng xếp hạng iTunes tại ít nhất 54 quốc gia khác nhau. Thậm chí nhóm đã vươn lên vị trí đầu bảng tại hai thị trường lớn và khó tính như Mỹ và Anh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, giá xăng vừa giảm về mức thấp nhất kể từ đầu năm nay. Theo đó thì các loại hàng hóa cũng đã có cơ sở để thiết lập mức giá mới rẻ hơn so với giá trước đây.
Nhóm hàng được kỳ vọng nhất là thực phẩm đã có sự điều chỉnh rõ rệt, giúp người tiêu dùng thoải mái hơn trong chi tiêu và bình ổn thị trường. Ghi nhận của Radio Nhân dân tại một số siêu thị và chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng với các lần điều chỉnh giảm giá xăng liên tiếp thì giá thực phẩm như rau, thịt tại chợ Tân Định cũng đã giảm đáng kể. Theo bà Lê Thị Mỹ Hằng, một trong nhiều tiểu thương tại chợ, so với cao điểm, mức giá hiện nhiều nhóm hàng đã có sự điều chỉnh 10-30% tùy loại. Việc giá bình ổn vừa giúp người tiêu dùng nhẹ gánh, vừa giúp tiểu thương dễ dàng buôn bán.
Trước có lên tới 10 mấy ngàn, giờ nó xuống được 5-6 ngàn. Bây giờ nó đứng kiểu này cũng được rồi, cho dễ mua, dễ bán. Khách biết giá nó xuống như vậy, người ta cũng mua, người ta mua nhiều rồi.
Khác với thị trường, mặt bằng giá trong các hệ thống siêu thị thường được giữ bình ổn bởi việc cung cấp đã được lên kế hoạch theo quý, theo năm. Dù vậy, trước diễn biến xăng dầu hạ nhiệt, các doanh nghiệp đã được chia sẻ phần nào gánh nặng về chi phí đầu vào, từ đó có điều kiện để chung tay cùng các siêu thị triển khai thêm các chương trình trợ giá, khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng. Anh Ngô Tấn Hòa, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Hiện tại là khi mà xăng dầu là đang giảm thì em thấy là mặt bằng chung thì mặt hàng sản phẩm là cũng là giảm theo. Và các cơ sở buôn bán thì họ có những cái chương trình khuyến mãi rất là ưu đãi với cùng một món tiền. Nhưng lúc trước khi xăng dầu tăng thì mình mua được ít hàng hóa, nhưng hiện tại thì mình có thể cùng với một số tiền đó nhưng mình có thể mua được nhiều hơn.
Ngoài chương trình khuyến mãi được thực hiện đều đặn 2 lần một tháng, siêu thị Winmart Landmark cũng đã cùng với các nhà cung cấp lên kế hoạch về mặt bằng giá mới để hỗ trợ người tiêu dùng. Đặc biệt, các nhóm hàng nhãn riêng ngày càng trở nên phổ biến trong hệ thống siêu thị, thường có mức giá thấp hơn thị trường, là một giải pháp bình ổn giá của các siêu thị. Chị Tô Thanh Thanh, đại diện siêu thị, chia sẻ.
Qua chương trình này thì chúng tôi cũng muốn là người tiêu dùng được tiếp cận với các mặt hàng nhu yếu phẩm có chất lượng cao và giá cả tốt. Thì đây cũng là một cách để mà kích thích tiêu dùng trong cái bối cảnh mà giá xăng đang giảm đáng kể hiện tại.
Như vậy, sau nhiều lần giảm giá liên tiếp, thì hiện nay giá xăng dầu đã đạt đến mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay, giúp kéo giảm đáng kể chi phí đầu vào cho sản xuất. Đây cũng là cơ sở để giá cả hàng hóa, rau quả, thực phẩm trên thị trường đã thiết lập mặt bằng giá mới thấp hơn so với trước đây, giúp người dân yên tâm hơn trong sinh hoạt, chi tiêu.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.